Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Duy Hưng và Thu Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên nhân dịp đón chào năm mới. Khai mạc lễ hội đình đền chùa Cầu Muối. Sôi nổi không khí sản xuất đầu năm. Tục xin chữ đầu năm, nét đẹp văn hóa của người Việt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2022, năm bản lề là năm đánh giá về kết quả sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Với niềm tin và động lực xây dựng một Thái Nguyên ngày càng phát triển mạnh mẽ, Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã mở ra một thời kỳ mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kiên định hiện thực hóa nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Và thực tiễn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 cùng với Đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên, kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho mục tiêu này. Để giúp quý vị thính giả hình dung rõ hơn về những thành tựu mà tỉnh Thái Nguyên đạt được, chúng tôi đã thực hiện một cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn. Thưa đồng chí, sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, những kết quả nổi bật có thể kể đến là gì?
Có thể nói rằng hơn 2 năm qua, với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự diễn biến hết sức là phức tạp của đại dịch COVID. Tuy nhiên là với sự đồng lòng nhất trí, sự đoàn kết, sự ủng hộ của đồng bào và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà có thể nói là tỉnh Thái Nguyên đã vững vàng vượt qua đại dịch, vừa thực hiện tốt việc phòng chống dịch và vừa thực hiện tốt việc phát triển kinh tế xã hội. Và có thể kể đến những cái thành tích nổi bật, những cái kết quả nổi bật trong 2 năm vừa qua, đó là thứ nhất là về tăng trưởng kinh tế của tỉnh GDP, nếu như năm 2021 là đạt 6,51%, là cao gấp 2,5 lần so với bình quân chung của cả nước. Năm 2022 của chúng ta, chỉ số này của tỉnh đã đạt là 8,59%, cũng cao hơn so với bình quân chung trung bình cả nước và vượt kế hoạch đề ra. Cái kết quả thứ hai rất ấn tượng đó là thu ngân sách. Kết quả thứ ba đó là về giá trị xuất khẩu và giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thì cũng đạt được một sự tăng trưởng rất ấn tượng. Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được đứng trong top đầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Một cái kết quả rất là đáng nhấn mạnh trong cái nhóm vấn đề này đó là việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh ta trong năm 2022 đã đạt một cái con số hết sức là ấn tượng, đó là đạt kết quả là giải ngân là được 120% so với kế hoạch mà Thủ tướng giao. Do cái tốc độ giải ngân của chúng ta cao nên đã được Thủ tướng quyết định bổ sung thêm vốn để cho chúng ta có thể tiếp tục đầu tư cho những cái dự án đầu tư công của chúng ta và sẽ về đích trước thời hạn. Cùng với cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ta thì tỉnh ta luôn luôn quan tâm tới việc phát triển toàn diện trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo và y tế. Đặc biệt là về vấn đề an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.
Thưa đồng chí, trong những thành công nêu trên của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2022, theo đồng chí, yếu tố quyết định là những yếu tố nào ạ?
Thứ nhất là phải kể tới cái sự đoàn kết, sự thống nhất, sự chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tập thể lãnh đạo tỉnh và dựa trên một cái nền tảng, một sự tin tưởng tuyệt đối của người dân, sự đồng lòng nhất trí, ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt và hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 vừa qua. Cái yếu tố thứ hai có thể kể tới đó là cái việc đã xác định cái phương hướng, nhiệm vụ cũng như là giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng rất là đúng đắn và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương ta, để nhờ đó mà có thể tổ chức được thực hiện một cách hiệu quả cũng như là kịp thời những cái chủ trương đường lối đề ra. Công tác điều hành và lãnh đạo chỉ đạo là luôn luôn kịp thời đổi mới để đáp ứng cái yêu cầu của nhiệm vụ cũng như là điều kiện diễn biến thực tiễn của địa phương ta. Tỉnh đã thường xuyên liên tục quan tâm tới việc đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, và đặc biệt là phải gắn tổng kết thực tiễn với việc nghiên cứu lý luận và định hướng chính sách để làm sao nó có một cái sự phối hợp, một cái sự kịp thời nhịp nhàng giữa chủ trương và chính sách. Tỉnh đã luôn luôn chú trọng trong việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Có thể nói cái việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, về chính trị, về đạo đức, về lối sống, những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và đã được phát hiện và xử lý rất là kịp thời. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên từ khi thành lập đến nay đã chỉ đạo và thực hiện được rất là nhiều những cái nhiệm vụ, và trong đó là chúng tôi nhấn mạnh liên quan tới cái việc là phát hiện và xử lý những cái vụ việc mà tham nhũng tiêu cực và cương quyết xử lý để đảm bảo cái tính răn đe.
Thưa đồng chí, như vậy là qua năm 2022 chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp, đồng thời cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Đảng bộ tỉnh. Năm 2023, năm bản lề để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển của cả nhiệm kỳ trong giai đoạn 2021-2025. Vậy thì theo đồng chí thì Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào?
Có thể nói là năm 2023 là một năm có ý nghĩa hết sức là quan trọng trong cái việc thực hiện những cái nhiệm vụ mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Để đạt được những cái kết quả quan trọng và thực hiện được những cái nhiệm vụ đã đề ra thì cần phải tập trung vào một số những cái giải pháp như sau. Thứ nhất, đó là cần phải tiếp tục quán triệt và triển khai một cách có hiệu quả tất cả các cái nghị quyết, các chỉ thị, các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của Quốc hội, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo đi đúng hướng và đúng trọng tâm, đúng mục đích. Đặc biệt là kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Cái nhiệm vụ thứ hai mà phải cần đặc biệt tập trung chú trọng đó là các cấp ủy, các chính quyền cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện, và phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, và căn cứ trên cái tình hình thực tiễn cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp làm sao đảm bảo hiệu quả và phát triển được kinh tế xã hội địa phương gắn với các cái cơ chế đột phá và mang tính khả thi. Một cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là phải quan tâm tới cái việc rèn luyện đạo đức công vụ. Phải có một đội ngũ cán bộ có kỹ năng nghiệp vụ tốt, nhưng mà phải có một đạo đức, một lối sống lành mạnh để tạo nên cái niềm tin của người dân cũng như là cái kỹ năng nghiệp vụ tốt thì mới thực thi được cái nhiệm vụ công vụ. Phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư phát triển đối với các cái khu cụm công nghiệp để thu hút và sử dụng một cách có hiệu quả tất cả các cái nguồn lực và các thành phần kinh tế để huy động cho sự phát triển. Tỉnh sẽ tập trung để có những cái giải pháp phù hợp làm sao đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Cái nhóm giải pháp thứ tư mà trong năm 2023 sẽ đặc biệt chú trọng đó là đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trong cái việc ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong các lĩnh vực như là nông nghiệp, như là phát triển thương mại dịch vụ mà như tôi vừa nhấn mạnh, và đặc biệt đó là cái việc nâng cao chất lượng của các hoạt động và các cái kết quả của chuyển đổi số hướng tới sự thụ hưởng của người dân, của doanh nghiệp, để làm sao có thể giúp đỡ cho người dân phát triển được kinh tế của nông hộ, gia đình và doanh nghiệp thì có thể phát triển được dựa trên cái nền tảng kinh tế số, xã hội số và chính quyền số cần phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như là sức chiến đấu của các tổ chức, của các cơ sở đảng, của tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Và đặc biệt ở đây là tôi nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu. Cái sự thiếu trách nhiệm, sự thiếu nỗ lực của những người đứng đầu ở các cấp, các ngành mà ảnh hưởng tới sự phát triển chung thì phải là được xem xét và xử lý trước. Và nói đến cái vấn đề này thì chúng tôi lại phải nhấn mạnh tới cái vai trò của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh trong năm 2023 sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ thực hiện thành công và có hiệu quả, đưa tỉnh Thái Nguyên của chúng ta sẽ trở thành một trung tâm của vùng ở Trung Du miền núi phía Bắc.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Ngày 25 tháng 1, tức mùng 4 tháng Giêng năm Quý Mão, tại xã Tân Thành, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình tổ chức khai mạc lễ hội Đình Đền Chùa Cầu Muối. Tới dự lễ khai hội có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh ủy, các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Cụm di tích Đình Đền Chùa Cầu Muối nằm trên địa bàn xóm Cầu Muối, xã Tân Thành, huyện Phú Bình, được xây dựng từ năm 1719 vào thời Hậu Lê, đời vua Lê Dụ Tông. Chùa còn có tên chữ là Linh Sơn Tự. Đình Cầu Muối là nơi thờ thành hoàng làng là Cao Sơn Quý Minh Đại Vương, tức Dương Tự Minh, một vị tướng tài dưới thời nhà Lý. Ông có công lớn đối với đất Thái Nguyên. Đền Công Đồng thờ mẫu Liễu Hạnh, đền Thượng thờ mẫu Thượng Ngàn. Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, năm nay lễ hội Đình Đền Chùa Cầu Muối lại được tổ chức. Ngay trong ngày khai hội, đã có hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến đây chiêm bái. Du khách phấn khởi nói.
Đây là lần đầu tiên mình đến với đền muối, nhưng mình thấy không khí lễ hội và cái cách chuẩn bị rất trang nghiêm. Với đầu xuân năm mới thì cái tổ chức và các hoạt động thì đều được diễn ra rất là vui vẻ và những cái an ninh thì rất tốt.
Tôi thấy không khí ở đền Đình Đền Chùa này rất là vui và đi chùa có cảm giác rất là thoải mái và rất chi là bình an.
Mặc dù lượng du khách rất đông nhưng tình hình an ninh trật tự trong ngày đầu khai hội được ban tổ chức lễ hội và các lực lượng chức năng đảm bảo chặt chẽ. Để chuẩn bị cho ngày khai hội, huyện Phú Bình đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bài bản, với mong muốn mang đến cho người dân và du khách gần xa một mùa lễ hội an toàn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, trưởng ban tổ chức lễ hội Đình Đền Chùa Cầu Muối năm 2023 cho biết.
Năm nay thì cái việc dịch bệnh đã được ổn định, bà con nhân dân du khách thập phương sẽ đến đông hơn và xác định những quy mô tổ chức nó phải đầy đủ và đảm bảo hơn. Thì chúng tôi sẽ làm hết chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mình, cũng thông tin, nhắc nhở bà con nhân dân. Là ngoài cái việc là vui xuân đón Tết thì phải đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh an toàn trật tự để phục vụ cho cái du khách đến với Cầu Muối nói riêng và Phú Bình nói chung thì đảm bảo được an toàn, lành mạnh, vui vẻ và cầu cho mọi người, mọi nhà đều được an lành, hạnh phúc.
Lễ hội Đình Đền Chùa Cầu Muối được tổ chức trang trọng với phần lễ và phần hội. Sau nghi lễ rước kiệu, dâng hương là các màn hát múa, trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa dân gian trong vùng, thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, đó là phong tục đã có từ rất lâu đời của người dân Việt Nam. Và trong ngày khai hội Đình Đền Chùa Cầu Muối, rất đông du khách thập phương đã đến và mua những túi muối, túi gạo cầu may. Muối và gạo cũng là những thứ không thể thiếu trong mâm lễ dâng tại Đình Đền Chùa Cầu Muối. Lễ hội Đình Đền Chùa Cầu Muối sẽ còn diễn ra đến hết tháng Giêng để có thể đón được nhiều hơn du khách gần xa đến chiêm bái, du xuân và mong một cầu năm mới bình an, hạnh phúc. Ngày 25 tháng 1, tức ngày 4 tháng Giêng năm Quý Mão, xã Văn Yên, huyện Đại Từ đã long trọng tổ chức lễ hội Núi Văn, Núi Võ nhằm tưởng nhớ, tri ân tới công lao của vị anh hùng dân tộc, Thượng tướng quân Lưu Nhân Chú. Phản ánh của phóng viên Lê Nhâm.
Theo sử sách, Lưu Nhân Chú là một trong những vị khai quốc công thần của triều đại Hậu Lê cuối thế kỷ thứ 15. Sau công lao to lớn góp phần vào chiến thắng chống giặc Minh, Lưu Nhân Chú được phong giữ chức tể tướng, đứng đầu hàng võ quan, kiêm coi chính sự nhà nước. Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Lưu Nhân Chú, người dân hai xã Văn Yên và Ký Phú đã xây đền thờ ông dưới chân ngọn núi Văn và núi Võ. Đến với lễ hội năm nay, sau phần khai hội bằng những hồi trống rục rã đầy khí thế hào hùng, người dân và du khách được chứng kiến không khí uy nghiêm của phần dâng lễ, dâng hương và rước kiệu của dòng họ Lưu, hậu duệ của dòng họ tướng quân Lưu Nhân Chú. Ông Lưu Sĩ Nghệ, đại diện dòng họ Lưu, xã Văn Yên, huyện Đại Từ chia sẻ.
Cái mâm lễ của dòng họ chúng tôi là một con gà, một mâm xôi dâng lên với cái lòng thành kính là nhớ về cội nguồn ân nghĩa tổ đường Đức Cao Tổ Lưu Nhân Chú. Dòng họ chúng tôi động viên con cháu luôn luôn hướng về cội nguồn và chung tay góp sức để xây dựng địa phương.
Với tấm lòng thành kính, các đại biểu và du khách tham dự lễ hội đã cùng ôn lại lịch sử và công lao của Thượng tướng quân Lưu Nhân Chú, đồng thời báo công với tổ tiên, các bậc tiền nhân về những kết quả trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cầu mong một năm quốc thái dân an, niềm hạnh phúc đến với mọi nhà mọi người. Ông Lê Đình Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Yên, huyện Đại Từ cho biết:
Sau 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì không tổ chức được lễ hội, thì năm nay đối với lễ hội núi Văn núi Võ Xuân Quý Mão 2023 thì có một số cái điểm là đó là năm nay thì mọi cái vấn đề nghi thức để diễn ra thì vẫn như mọi năm. Thế nhưng năm nay là ban tổ chức lễ hội đã đưa vào phần trò chơi, là tổ chức trò chơi tại lễ hội, có trò chơi bắt vịt và buổi chiều thì sẽ diễn ra thi đấu môn cầu lông.
Bà Đỗ Thị Độ, xã Văn Yên, huyện Đại Từ nói:
Được lễ hội được tổ chức, bản thân tôi thấy rất là phấn khởi, cầu mong có một cái sức khỏe dồi dào.
Việc tổ chức lễ hội núi Văn núi Võ hàng năm không chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng tâm linh của đồng bào các dân tộc, mà còn là dịp để phát huy, giữ gìn các giá trị lịch sử, để giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Qua đó còn góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của huyện Đại Từ nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung đến với du khách thập phương.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, với khí thế sôi nổi và mục tiêu hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu trong năm, trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này, không khí lao động sản xuất tại một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp đặc thù đã hết sức khẩn trương nghiêm túc. Cùng với đó là sự động viên khen thưởng kịp thời từ lãnh đạo, công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp đã trở thành động lực để công nhân, người lao động thêm gắn bó, tin tưởng, say mê làm việc, cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của các đơn vị doanh nghiệp.
Những ngày Tết Nguyên đán, công ty nhiệt điện Cao Ngạn chỉ hoạt động khoảng 50% công suất. Tuy nhiên, phòng điều khiển trung tâm của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn vẫn đảm bảo duy trì đủ quân số kiếp trực. Với quyết tâm không để xảy ra sai sót, mỗi cán bộ kỹ thuật của nhà máy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, phối hợp với đồng nghiệp vận hành chính xác hệ thống dây chuyền sản xuất. Anh Trần Quỳnh, công ty nhiệt điện Cao Ngạn nói:
Với những cái dịp Tết như thế này thì chúng tôi vẫn luôn nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, luôn đảm bảo về mặt an toàn trong sản xuất. Quá trình làm việc là anh em luôn cố gắng hết mình để đạt được cái năng suất cao nhất mà lãnh đạo công ty giao phó.
Đối với công ty cổ phần nhiệt điện Cao Ngạn, năm 2022 là một năm đánh dấu thành công ngoài mong đợi, với sản lượng đạt 107% kế hoạch, doanh thu đạt 120%, lợi nhuận đạt trên 150 tỷ đồng. Công ty đã luôn khẳng định là một trong những điểm sáng về hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bước sang năm 2023, đơn vị phấn đấu đạt trên 740 triệu kWh. Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn cho rằng:
Trong những dịp Tết và xuân về thì cũng tâm tư của anh em thì cũng muốn được quây quần bên gia đình trong những ngày cuối năm. Tuy nhiên là do cái điều kiện sản xuất kinh doanh thì người lao động vẫn hăng say làm việc. Công ty cũng phân công lãnh đạo trực cùng với anh em, động viên anh em trong quá trình sản xuất. Và bên cạnh đó thì cũng bố trí thêm những cái phần suất ăn đảm bảo cho những không khí ngày Tết theo những cái Tết cổ truyền của để bớt vơi đi những cái nhớ nhung của gia đình.
Đối với một ca trực của phòng kỹ thuật thuộc công ty cổ phần xi măng Quán Triều những ngày Tết, các cán bộ kỹ thuật luôn chú tâm theo dõi từng diễn biến nhỏ của dây chuyền sản xuất qua hệ thống màn hình. Anh Trần Trung Kiên, trưởng ca phòng kỹ thuật công ty cổ phần xi măng Quán Triều chia sẻ:
Nhưng công việc là vẫn hoạt động như bình thường. Như ngày thường, mọi người Tết thì cũng vui là cũng được thêm nhiều thứ nữa, ăn là có tăng, rồi cũng thưởng thêm cho anh em.
Năm 2022 là một năm nhiều khó khăn với ngành sản xuất xi măng cả nước, trong đó có công ty cổ phần xi măng Quán Triều. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, đơn vị đã nỗ lực từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Có được kết quả trên, bên cạnh sự quyết tâm, đồng lòng của người lao động, còn có sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã chăm lo đầy đủ các điều kiện về vật chất, tinh thần. Qua đó, góp phần động viên người lao động yên tâm, phấn khởi lao động sản xuất. Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều cho biết.
Năm 2023 thì quyết tâm ngay từ đầu thì chúng tôi là xây dựng cái kế hoạch để hoàn thành các cái chỉ tiêu và ngay từ những ngày đầu tiên và để cho tất cả các chỉ tiêu kinh tế nó sẽ đạt được năm sau cao hơn năm trước, nên là sự cố gắng nỗ lực của người lao động cũng đang rất là cao.
Với niềm tin tràn đầy lạc quan, cùng khí thế và quyết tâm cao trong lao động sản xuất của người lao động trong những ngày đầu năm mới Xuân Quý Mão, hy vọng trong năm 2023, khi dịch bệnh COVID-19 đã từng bước được kiểm soát, sản xuất trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Chuyển sang tin tức khác. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh gồm một bệnh viện tuyến trung ương, 12 bệnh viện tuyến tỉnh, 24 bệnh viện tuyến huyện và tương đương không chỉ thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh mà còn có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà người bệnh. Theo đó, trong 4 ngày nghỉ Tết, từ 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 3 tháng Giêng năm Quý Mão, tức ngày 21, 22, 23 và 24 tháng 1, hầu hết các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện đều tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các bệnh nhân. Có bệnh viện hỗ trợ suất ăn cho những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, một số bệnh viện còn tổ chức các hoạt động từ thiện có ý nghĩa như ngày 27 tháng Chạp, Đoàn Thanh niên Bệnh viện A Thái Nguyên đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải tổ chức trao tặng 10 suất quà trị giá 500.000 đồng trên suất cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa thận nhân tạo và khoa nhi của bệnh viện. Ngày 30 tháng Chạp, các cán bộ y bác sĩ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tổ chức đến thăm, chúc Tết và tặng 60 suất quà cho các bệnh nhân điều trị nội trú không được sum họp cùng gia đình trong dịp Tết. Xuân về tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình, đứng chân trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa trong những ngày giáp Tết Nguyên đán như phối hợp với Ngân hàng HD Bank chi nhánh Thái Nguyên trao tặng 25 suất quà với tổng trị giá 10 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa nội thận tiết niệu và lọc máu. Tuổi trẻ bệnh viện tặng 300 suất cháo miễn phí cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhờ chú trọng chuyển đổi số mạnh mẽ trong nội ngành mà năm 2022, ngành chăn nuôi đã hạn chế tối đa được dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong công tác thú y, hạn chế thiệt hại do các loại dịch bệnh gây ra. Ngành nông nghiệp đã triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu chăn nuôi, trong đó tập trung quản lý các cơ sở chăn nuôi trên hệ thống khai báo tổng hợp tự động. 250 trang trại chăn nuôi lợn gia cầm trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng thành công và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Cùng với đó là việc sử dụng một số công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản như sử dụng chế phẩm sinh học, máy tự động cung cấp thức ăn, máy tạo dòng chảy lưu thông nước, máy sục khí trong nuôi cá lồng. Cơ cấu giống thủy sản có năng suất chất lượng giá trị kinh tế cao chiếm 70%. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình tổ hợp tác xã tại các huyện Phú Bình, Đại Từ, Định Hóa. Tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai đồng bộ và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 250 trường mầm non. Sau hơn 9 năm đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Thái Nguyên tiếp tục duy trì và đạt nhiều kết quả. Trong đó, 100% cơ sở giáo dục thực hiện chương trình đảm bảo nội dung, chương trình. 100% trẻ được theo dõi và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Trên 94% trẻ có chiều cao cân nặng phát triển bình thường. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đi học đạt 96,8%, tăng 0,6% so với năm học 2020-2021. Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động giáo dục mầm non, từ đó là tiền đề để từng bước phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi.
Bám sát nhu cầu của thị trường lao động, những năm qua Đại học Thái Nguyên đã rà soát thực hiện tốt việc mở các ngành mới, bảo đảm thời gian đăng ký thông tin tuyển sinh. Năm 2022, Đại học Thái Nguyên đã thẩm định và phê duyệt mở mới 6 ngành đào tạo trình độ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 1 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Đến nay, Đại học Thái Nguyên đào tạo 297 ngành ở các trình độ, gồm 177 ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, 64 ngành trình độ thạc sĩ, 32 ngành trình độ tiến sĩ, 24 chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 2 và bác sĩ nội trú. 9 ngành đào tạo chương trình tiên tiến được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hà Lan. 5 chương trình đào tạo chất lượng cao, 15 chương trình đào tạo trọng điểm. Ngoài ra có trên 30 chương trình liên kết đào tạo từ trình độ đại học đến tiến sĩ với nước ngoài. Các ngành đào tạo của Đại học Thái Nguyên bao trùm tất cả các lĩnh vực trừ an ninh quốc phòng và được đổi mới, phát triển theo hướng tiệm cận với các tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn kiểm định chất lượng AUNQIA. Năm 2023, Đại học Thái Nguyên dự kiến mở mới 18 ngành đào tạo trình độ đại học cao đẳng. Sự gia tăng các ngành đào tạo và quy mô tuyển sinh, quy mô đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học, phản ánh sự phát triển và từng bước khẳng định uy tín chất lượng đào tạo của Đại học Thái Nguyên.
Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 80%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 7 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 78 đến 83%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, trời ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 80%, đêm và sáng sớm trời rét hại. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời ít mây, không mưa, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 7 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 78 đến 83%, đêm và sáng sớm trời rét hại.
Đối với người Việt Nam chúng ta thì có quan niệm con chữ thể hiện cho cánh cửa tương lai. Vậy nên là mỗi dịp xuân về thì rất nhiều người là có nhu cầu là đi xin chữ. Tuy nhiên cũng có nhiều người vẫn không biết là phong tục đẹp đẽ này trong ngày Tết cổ truyền là nó như thế nào. Chúng ta sẽ cùng các biên tập viên Trịnh Phương và Thu Hằng tìm hiểu rõ hơn về phong tục tốt đẹp này của dân tộc Việt Nam.
Vâng, thưa quý thính giả, nếu như nhắc đến những phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta, mỗi khi Tết đến xuân về thì có thể kể đến rất nhiều, như thời điểm tất niên là cuối năm là cúng ông công ông táo, cúng giao thừa, gói bánh chưng, dựng cây nêu, treo câu đối đỏ. Thời điểm tất niên đầu năm thì thường là chúng ta sẽ cúng tổ tiên, sông đất, chúc Tết, mừng tuổi và lễ chùa đầu năm. Tất cả thì sẽ tạo thành những nét đẹp văn hóa ngày Tết của người Việt rất riêng biệt và không hề giống với bất kỳ một nước nào.
Vâng, và nghe như chị Thu Hằng nói thì chúng ta có nhắc đến tục xin chữ đầu năm. Tôi nghĩ ngay đến câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên, đó là mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Có thể nói là hình ảnh ông đồ từ xa xưa đã gắn liền với bao thế hệ người Việt Nam chúng ta. Và đó cũng là một hình ảnh rất là đẹp, hình ảnh về người thầy đồ cho chữ mỗi độ Tết đến xuân về.
Và cũng có thể khẳng định là tục xin chữ, cho chữ thì cũng bắt nguồn từ những người hiếu học, trân trọng nét chữ đẹp. Đây là một nét văn hóa mà có từ lâu đời, thể hiện sự trọng nghĩa, tri thức cũng như là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc và bình an. Và theo tôi được biết thì ngày xưa khi mà để xin được chữ thầy đồ đó thì người xin phải sắm một cái lễ mọn, nghĩa là một cái lễ nhỏ thôi, đơn giản mà không cần quá là cầu kỳ, mà quan trọng nhất là phải thành tâm đến nhà người xin chữ. Và người cho chữ thì cũng luôn phải trang nghiêm, tôn kính đạo học, không cho chữ phường thích làm sang mà chỉ cho những người mà có cái sự trọng đối với chữ.
Cũng đã có một khoảng thời gian vì nhiều lý do khác nhau mà phong tục này gần như là đã bị lãng quên. Đến ngày nay thì khi mà kinh tế xã hội phát triển và đời sống của người dân được nâng cao, phong tục tốt đẹp này đã trở nên khá là phổ biến trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Việc xin chữ thì cũng không còn nặng về nghi lễ như là xưa nữa. Tuy nhiên với hình ảnh những người cho chữ rồi những người xếp hàng ngồi ghế chờ đến lượt mình, trân trọng cầm tờ giấy còn ướt mực để ngắm những nét chữ phượng múa rồng bay thì tôi vẫn cảm thấy rất là trang nghiêm và cảm thấy hình ảnh đó rất là đẹp đẽ, rồi cảm thấy cũng rất là phấn khởi trong ngày đầu xuân năm mới nữa.
Vâng, và chắc chắn rồi, không chỉ riêng biên tập viên chị Phương có một cái cảm nhận như vậy. Khi mà nhìn thấy hình ảnh của những thầy đồ và cho chữ, tôi thì cũng đã từng là những người đi xin chữ thầy đồ trong những cái ngày đầu năm. Và cảm thấy là ở những cái người cho chữ thì luôn toát lên được cái vẻ tôn nghiêm của một người thầy, mang trong mình cái dáng vẻ của những người thầy xưa cũ. Và nếu như mà nói về người cho chữ thì có thể khẳng định là những cái nét bút của những thầy đồ thì không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật thư pháp mà nó còn chứa đựng trong đó là tấm lòng, là tính cách và là tâm hồn. Và tất nhiên đó có cả cái sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Và người cho chữ thì tất nhiên là phải có tâm và có tầm, cũng như là hiểu được ý nghĩa của từng con chữ mới có thể là cho người xin chữ đạt được ước nguyện, được gửi gắm qua từng nét bút.
Vâng, chẳng thế mà người xưa vẫn có câu cho bạc cho vàng không bằng chỉ nẻo chỉ đàng cho đi. Còn về người xin chữ thì xin chữ cũng chính là xin nẻo xin đàng để đi đúng hướng, để công thành danh toại. Xin chữ đầu năm cũng như mong ước đi đúng đường, đúng lối, thuận buồm xuôi gió, hành thông, tài lộc thông suốt một năm.
Vâng, đúng vậy. Và người xin chữ thì cũng tùy vào mong muốn của mình sẽ xin mỗi con chữ khác nhau. Ở đây thì chúng ta có thể kể ra những cái chữ mà nhiều người hay xin, như là chữ lộc biểu trưng cho tài lộc, chữ phúc tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn, sung sướng, chữ thọ thì biểu tượng cho sự mạnh khỏe và sống lâu trăm tuổi.
Vâng, rất là nhiều đúng không ạ? Và có một điều khá thú vị là nếu như từ trước đến nay người ta thường là xin chữ thư pháp bằng chữ nho hoặc là từ Hán Việt, thì những năm gần đây ngày càng có xu hướng là xin chữ nhưng là sẽ thay bằng chữ quốc ngữ, viết theo dạng thư pháp cũng được. Ông đồ cho chữ ngày nay có thể không phải là những ông đồ mặc quần the, khăn đóng, cũng có thể không viết chữ nho, nhưng mà tục cho chữ, xin chữ đã và đang được các thế hệ kế thừa, gìn giữ và phát huy.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Vũ Anh, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Hằng, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.